Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, quân vương Herod nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại, còn kẻ khác lại nói ông Elia đã hiện ra, kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herode thì nói ông Gioan chấm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà chấm nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa toàn thể quý ông bà và chị em, trong câu cuối của bài phúc âm hôm nay, Thánh Luca nói rằng ông Herode tìm cách để gặp Chúa Giêsu. Ông này là ai? Thưa, câu trả lời, ông này không phải là người tốt. Thứ nhất là ông ta đã lấy chị dâu của mình làm vợ, đó là loạn luân. Thứ hai, ông đã bắt ông Gioan bỏ vào trong tù. Và thứ ba là ông là người ra lệnh chém đầu ông Gioan Tiền Hô hay là Gioan Tẩy Giả. Và có người hỏi rằng vậy thì ông Herode này tên họ là gì? Tên gọi ông là Herode, họ là họ Hứa, bởi vì ông ta hứa với cô con gái, con của người chị dâu đó, đó là con xin điều gì cũng được hết, ta sẽ ban cho ngay cả nửa nước. Thực sự ra điều này ông không có quyền, bởi vì thời bấy giờ quân Roma chiếm đóng Israel và tất cả những gì ở đó thuộc Roma hết, không phải là quyền của ông Herode. Ông ta chỉ là một vua bù nhìn thôi, nhưng mà ông có cái tên họ là họ Hứa, hứa điều tầm bậy để rồi một cái đầu của ông Gioan phải bị rớt ra khỏi cổ. Tuy ông này không phải là người tốt, nhưng bài phúc âm nói rằng ông ta tìm mọi cách để gặp Chúa Giêsu. Ông bà chị em thân mến, mỗi ngày chúng ta được diễn phúc hơn ông này, mặc dù chúng ta không sống cùng thời với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta được diễm phúc không chỉ gặp gỡ Đức Kitô, nhưng còn rước Ngài vào trong người của chúng ta, làm cho Ngài và chúng ta trở nên một. Và đó là một điều diễm phúc lớn lao. Và mỗi người chúng ta, mỗi lần đi tham dự thánh lễ, là mỗi lần chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa, vì chúng ta không là gì hết, mà bây giờ mình được một Thiên Chúa đấng cả tầng cả trời này không thể chứa được, bây giờ lại ngự vào trong lòng của mọi người chúng ta. Do đó, điều diễm phúc lớn lao là chúng ta không chỉ ước ao thấy gặp Chúa, nhưng còn được Chúa làm một với chúng ta, kết hợp với Chúa. Và nếu chúng ta nói theo ngôn ngữ của nền triết lý Việt Nho, thì lúc mà chúng ta hiệp lễ là lúc cái tiểu ngã của chúng ta được đồng đạo với cái đại ngã của Thiên Chúa. Đó là một hạnh phúc lớn lao. Do đó, ông bà chị em thân mến, thánh lễ là điểm đỉnh cao nhất của việc thờ phượng. Và chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì mình có thánh lễ nhiều nơi trên đất nước, nhiều nơi không có lễ đâu. Ngay cả ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Không phải là lúc nào giáo hội muốn có thánh lễ là có thánh lễ, phải xin, phải đăng ký, rồi phải đút lót nữa kìa, phải có phong bì nữa thì mới được có lễ đấy. Còn chúng ta ở đây mình có lễ mỗi ngày, mỗi Chúa Nhật, giờ nào cũng có, nhiều nhà thờ có lễ liên tục. Nếu mà mình trễ nhà thờ này mình đi nhà thờ khác, đó là một diệu phúc lớn lao, dẫu chúng ta không sống cùng thời với Chúa Giêsu. Do đó, mỗi người hãy có tâm tình đó là khao khát được gặp Chúa trong thánh lễ và khao khát được đón rước Chúa vào trong lòng của mình. Để như con đã nói, đó là lúc hiệp lễ, lúc mà tuyệt vời nhất, khi cái tiểu ngã của chúng ta được đồng đạo, đồng hành và cùng đi với cái đại ngã của Thiên Chúa thật là diệu phúc lớn lao. Xin Chúa ban ơn để mọi người chúng ta nhận ra rằng mình thật là diệu phúc, nhưng có những lúc mình không cảm được là mình hạnh phúc, thì xin Chúa đến để khơi dậy nơi lòng chúng ta lòng sốt mến đó, sốt sắng tham dự thánh lễ và rước lễ để được đồng hành, đồng đạo với Thiên Chúa. Amen.